Thứ tư sau Chủ nhật thứ nhất thường niên, bài trích sách Samuel. Hồi ấy cậu bé Samuel phụng sự Đức Chúa, công Eli trông nom. Thời ấy lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Eli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây, rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu con ạ, con về ngủ đi. Bây giờ Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Bây giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông, và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Toàn thể Israel, từ Dan tới Beersheba, biết rằng ông Samuel được Đức Chúa tín nhiệm cho làm ngôn sứ của người. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andrê, ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xúm lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh, để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta có biết cái bài hát Con thưa cùng Chúa, này con xin đến để thi hành thánh y cha giữa đêm trường. Đèn khuya hắt lên bao niềm hy vọng, có tiếng người gọi con tôi. Vâng, lạy Chúa con đây, con thưa cùng Chúa, này con xin đến để thi hành thánh y cha. Rồi anh chị em có đi dự lễ khấn mấy sơ. Lúc mà bắt đầu gọi lên khấn, có một sơ phụ trách gọi chị Maria Nguyễn Thị Nụ.
Lạy Chúa này con đây.
Thấy không?
Lạy Chúa này con đây.
Chị Maria Nguyễn Thị Kim Lan,
lạy Chúa này con đây.
Không phải lên lên khấn khấn đó, thấy không? Lúc mà gọi xong rồi thưa lạy Chúa này con đây, nó đẹp biết chừng nào. Rồi quay phim chụp ảnh nó cũng đẹp biết chừng nào. Rồi sao nữa? Nó hết đẹp lúc nào? Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Lúc mà lên thưa này con đây, nó ngon nó ngọt biết chừng nào. Chị Maria Teresa Lê Thị Kim Lan, lạy Chúa này con đây. Úi giời, ngọt ngào quá. Rồi khấn, rồi chụp hình, rồi mừng, rồi tạ ơn đủ thứ. Nó đẹp lắm. Nhưng mà lúc đúng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Viết về đây mấy anh chị lập gia đình có thấy câu đó đúng không? Đúng không? Nó đẹp lúc nào? Đang yêu. Đẹp lúc đang yêu. Mà lúc mà đoạn kết của cuộc tình thì ôi sao mà nó buồn quá phải không? Chả nhẽ về những người đi theo Chúa dường như mình cũng thấy là nếu mà không có ơn Chúa thì cũng như thế thôi à. Không thế thôi. Cho nên có nhiều người đã phải đứt gánh giữa đường. Tại vì mình nghĩ rằng mình đi theo Chúa đường nó đẹp, mà những người theo Chúa cũng đều lạy Chúa này con đây, lạy Chúa xin ấy phán này tôi tớ, Chúa đang nghe. Nhưng mà rồi sao lúc mà mình sống ở trong đời sống dân hiến, đời sống cộng đoàn, mình thấy rằng ủa sao kỳ quá à, ai cũng lạy Chúa này con đây mà chỉ nói với Chúa này con đây thôi, chứ còn anh em mình là không có này này tôi đây. Ai có cần mình, mình có báo rằng này tôi đây không? À, mình chỉ bảo là Chúa nói thì bên này con đây thôi, còn bất cứ ai mình cũng không có thưa, mình không có đáp, tức là mình không có xót thương. Thế không ạ? Mình không có xót thương anh em mình, không có xót thương chị em mình. Cho nên trong cộng đoàn có người đau khổ, có người đang bị khủng hoảng đời tu, có người đang bị trù dập, có người đang bị đì, có người đang bị sa ngã, đang bị cám dỗ. Mà có bao giờ mình nói với người đó rằng là này tôi đây không? Tiếng cầu cứu của anh chị em mình trong cộng đoàn đó, trong giáo xứ, trong ca đoàn, trong gia đình mình, trong nhóm của mình, có bao giờ mà mình sẵn sàng là này tôi đây? Có khi người ta đến người ta gõ cửa mình để chữ đi vắng mà sự trong nhà mình không muốn tiếp. Có khi anh chị em trong cộng đoàn muốn đến với mình để mà tìm sự an ủi, sự nâng đỡ, mình sợ liên lụy. Thôi, coi chừng dây với hủi rồi chết. Mình chơi với nó coi chừng mình bị vạ lây, coi chừng là ông đi con này đi luôn mày đó, xong mày né đi cho nó chắc ăn. Mình không có này con đây. Cho nên cũng giống như là Samuel, khi mà nghe Chúa gọi Samuel, Samuel thì vẫn không nhận ra tiếng Chúa, mà lại chạy đến với cái ông Elia, Eli sư phụ của mình, và nói rằng này con đây. Thầy đâu có gọi con, thầy đâu gọi con. Cho nên có khi mình chạy đến với người này người kia, nói này tôi đây. Chạy đến với ai? Thứ nhất là chạy đến với ai? Người có quyền. Có quyền là này tôi đây, sẵn sàng nghe, sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng hầu hạ, sẵn sàng o bế, sẵn sàng đi theo. Đi theo người có quyền, người có chức. Phải nắm hai cái người đó là cho nó chắc ăn. Có quyền, có chức, có thế. Nhất thế, nhị thân. Mình mà không có thế, mà không có thân thì không làm ăn gì được. Xã hội nó như vậy. Mà chả lẽ vì mình là những người đi theo Chúa, là những người dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, mình cũng đi tìm cái thế, cái thân của trần gian mà không biết, không cậy dựa vào một mình Chúa mà thôi sao? Cho nên Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng cậy dựa vào bất cứ một quyền lực nào trên thế gian này. Đó là sự tín thác. Thưa Chúa, mày không cậy dựa vào họ rồi họ đâu có giúp con. Thì Chúa không có nhờ vào họ thì biết bao giờ giấy tờ mới xong. Thế không ạ? Thưa Chúa không chạy thì biết bao giờ dự án mới được duyệt. Thưa Chúa, mà nếu mà không có thế, mà không có thân, bao giờ mới được khấn, bao giờ mới được chịu chức, bao giờ mới được đến sứ ngon, bao giờ mới được lên vị trí này, vị trí nọ, vị trí kia. Đó là một cái cám dỗ khủng khiếp. Cám dỗ mà Đức Giêsu cũng bị cám dỗ, đó là quỳ xuống thờ lại ta đi, rồi tất cả vinh quang thế trần này thuộc về ngươi. Chỉ cần thờ lại nó thôi mà tất cả vinh quang thế trần này thuộc về. Cho nên là mình dễ trả lời với những người có chức, có quyền, có thần, có thế là: dạ con đây, dạ em đây, dạ cháu đây, dạ còn cái gì nữa không, mà sẵn sàng với những con người đấy. Rồi, nhưng mà với những người thấp cổ bé miệng, với những người đang gặp khủng hoảng, với những người đang bị trù dập, người ta kêu, người ta cầu, người ta cứu, mình đắp tay ngảnh mặt làm ngơ. Đắp tay ngảnh mặt làm ngơ, không nghe tiếng họ kêu cầu, họ kêu cứu để mà: này tôi đây, đưa ra một bàn tay, này tôi đây, đưa ra một bờ vai cho họ dựa vào, này tôi đây, đưa ra một ánh mắt, này tôi đây, đưa ra một nụ cười, này tôi đây, đưa ra một lời trấn an, này tôi đây, có không? Thế không ạ? Khó lắm. Mà đó là cách mà mình thực hành lòng thương xót đấy. Năm thánh lòng thương xót mời gọi mình thực hành lòng thương xót, cảm nhận rằng Chúa thương xót mình. Lúc nào mình kêu cầu, Chúa cũng đáp lại. Chúa lắng nghe, Chúa đáp lại lời mình kêu cầu. Mà có khi mình không nhận ra thôi, vì mình kêu cầu Chúa theo cách của mình, mình muốn Chúa phải đáp lại theo cách của mình. Mà không đáp lại theo cách của mình như vậy ấy, thì mình không chấp nhận được, mình không có nghe được tiếng Chúa gọi mình. Cho nên Chúa gọi mình nhưng mà mình lại trả lời người khác. Chúa gọi Samuel mà ông lại chạy đến với Eli: thầy gọi con à. Chúa gọi mình mà mình chạy đến với đồng tiền: này anh Tiền, em đây, em sẵn sàng theo anh Tiền. Chúa gọi mình mà mình chạy đến với ông Đô La: này bác Đô La, cháu đây bác. Chúa gọi mình mà mình lại giật mình ra thấy chị Kim Cương sáng: ê chị Kim Cương à, chị Kim Cương ơi, em đây nè, sáng chóe chóe chớp chớp. Thì thương là mình vẫn cứ chạy theo những cái gì mà mình thấy trước mắt. Còn Chúa gọi, tiếng Chúa gọi nó từ trong sâu thẳm trong trái tim mình. Hoặc là tiếng Chúa gọi từ những cái nơi, từ những con người, từ những hoàn cảnh mà mình không mong, không đợi, không chờ. Đang chờ người yêu tới luôn không thấy, tự nhiên thấy con bé bán báo đến à? Có điên không? Chị em thấy không? À, đang là chờ sốt ruột lắm rồi, có con bé bán báo nó đến, chú mua dùng tờ báo, cha mua dùng con tờ báo, bảo vị trí tắt hết nó đi chẳng hạn. Thì rõ ràng là coi chừng đó là tiếng Chúa gọi mình, mình không nhận ra, mình phải chỉ chờ người yêu. Cứ phải hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Chú bảo anh đây nè, không kia cơ. Cho nên là khi mà Chúa gọi Samuel, Samuel đến ba lần gọi là quá tam ba bận, mình thấy lòng thương xót của Chúa vẫn kiên nhẫn. Đấy, nghe gọi một lần không trả lời thôi, đi gọi đứa khác được không? Được chứ. Gọi một lần mà không đáp, cho mày biết luôn, hỏi nói, hỏi nghe, được không? Được. Nhưng mà Chúa vẫn cứ yên nhẫn. Samuel lại chạy sang: này thầy gọi con. Không, thầy không gọi con, đi về ngủ đi. Trong cuộc đời mình biết bao nhiêu lần Chúa gọi mình là đi yêu thương, đi phục vụ, đi xót thương, nhưng mà mình cứ lại chạy đến với cái người mà không cần yêu thương, không cần phục vụ, không cần xót thương. Mình chạy đến cái chỗ mà mình muốn tìm, muốn kiếm, muốn đợi, muốn trông, chứ mình không chạy đến với chỗ mà Chúa đang tìm, đang đợi, đang trông mình, phải không? Cho nên cuộc đời của mình cứ loanh quanh luẩn quẩn: Chúa ơi, Chúa ở đâu, Chúa ở đâu? Chúa gọi mình mà mình không, mình nghe nhưng mà không nhận ra tiếng Chúa, mà có nhận ra tiếng Chúa cũng không có muốn đi đến cái chỗ Chúa gọi. Tại vì trời ơi, sao Chúa gọi con ở chỗ đó, bìa giữa nhà hàng năm sao với lại cái quán cóc bên đường, muốn Chúa gọi ở đâu?
Nhà hàng
sao? Thế em nó khổ là khổ ở chỗ đó chứ. Ở giữa nhà lầu xe hơi với lại nhà tranh vách đất, muốn Chúa gọi ở đâu?
Nhà lầu xe hơi nó mới khôi. Mà Chúa cứ ở trên vách đất Trần Đình Long, Trần Đình Long, nhà lầu xe hơi mới gọi tôi hả? Ông quyền cao chức trọng ông mới gọi tôi hả?
Lại Trần Đình Long, Trần Đình Long.
Nhìn quanh đâu mà toàn thấy này phong cùi, này ghẻ lỡ, này ăn xin, này bụi đời, này lỡ làng, này già neo đơn. Chúa đang ở đâu?
Trần Đình Long
gọi ba lần mà cứ luẩn quẩn ở đó hoài mà mình không có chịu. Chúa có phải Chúa ở trong cung điện không?
Không.
Chúa có phải ở trong dinh thự không?
Không.
Chúa có phải ở nơi nhà lầu xe hơi hay là nhà hàng 5 sao hay là khách sạn 5 sao không?
Cũng không.
Này con đây mà cứ chạy đến này con đây ở chỗ đó không có ai gọi đâu mà này con đây.
Vớ vẩn.
Thì lúc mình hay chạy đến với những cái người mà có chức có quyền có thế để này con đây, đúng không ạ? Để mình được cái gì an ủi, được cái nâng đỡ, được cái chỗ dựa, được chỗ bảo đảm chứ. Còn chạy đến, nếu mà có chạy đến chỗ kia thì tao đây. Đến để ra oai, để thị uy, để mà đe nạt, để mà bố thí cho nó đi, cho nó khỏi phiền gương mặt. Tao đây chứ còn ai, tao đây muốn gì? Trong khi đó, này em đây, này con đây. Ta thấy rõ ràng một cái thái độ mà cứ đội trên mà đạp dưới, thượng đội hạ đạp, đội trên đạp dưới. Thế thì mình đội những cái con người mà thuộc về thế gian, mình đội những cái sự thuộc về thế gian, đội những cái mà không phải là cái vĩnh cửu mà mình đội, mà mình nói rằng này con đây. Mình không đi tìm một cái vĩnh cửu, không đi tìm cái thấp hèn, không đi tìm cái nhỏ bé, không đi tìm cái khiêm cung. Vì không muốn như vậy. Mặc dù mình nói ngon lắm, con thưa cùng Chúa này con xin đến để thi hành thanh ý con. Ý con, còn ý cha không có ra đâu. Cho nên đến ba lần như vậy thì Elia mới bảo về Chúa gọi ra. Vì nếu mà Chúa gọi thì nói rằng lạy Chúa xin hãy phán, này tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Thì Đức Chúa đến đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel, Samuel thưa, xin ngài phán vì tôi tớ ngài đang lắng nghe. Đừng có đi đâu hết, đừng có đi tìm đâu hết, tại vì Chúa đang ở ngay chỗ mà mình đứng đây, ngay trong trái tim mình. Xin hãy phán đi, Chúa muốn nói gì, con đang lắng nghe. Và Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông và người không để một lời nào của người ra vô hiệu. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông và ông không để một lời nào của ngài ra vô hiệu. Nuốt từng lời mà để cho lời của Chúa lớn lên trong mình. Muốn lời của Chúa lớn lên trong mình thì bằng cách nào? Phải nuốt, phải tiêu hóa bằng cách sống lời. Bây giờ đưa gạo, đưa cơm này, đưa thịt thà này, mời anh chị em dùng. Mà nếu anh chị em không dùng thì không thể nào anh chị em lớn lên được. Đứa bé nó không uống sữa thì không thể nó lớn lên được. Nó muốn lớn thì nó phải uống sữa, nó phải ăn cháo, nó phải có những thực phẩm dinh dưỡng. Mà nó không ăn, không uống thì không thể nào mà nó đi được. Samuel không để một lời nào trong ông trở thành ra vô hiệu, lời nào của Chúa phán ra là vô hiệu. Thì anh chị em mình mỗi ngày mình được nghe lời của Chúa, mình có nuốt cái từng lời của Chúa, có để lời Chúa ra vô hiệu. Thường ta để lời Chúa ra vô hiệu là sau lễ đóng cửa lại là chuyện của con, trong nhà thờ chuyện của Chúa, hai chúng ta chỉ gặp nhau trong nhà thờ. Phải không? Còn ra là đường ai nấy đi nhé, đừng có làm phiền nhau nhé, đừng có làm phiền. Mà ta thấy Đức Giêsu làm sao trong bài tin mừng ngày hôm nay, thái độ của Chúa là gì thưa anh chị em? Đó là ngày cầu nguyện. Ngày cầu nguyện
Sáng sớm trời còn tối mịt, Ngài đã dậy và đi vào nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Mà để làm gì? Cầu nguyện để mà hoạt động. Hoạt động xong rồi lại về cầu nguyện. Cho nên giữa hoạt động là việc tông đồ và việc cầu nguyện không thể tách rời nhau, không có tách bạch để bảo đây là dòng tông hoạt động, đây là dòng chiêm niệm. Đừng có nghĩ rằng dòng hoạt động nghĩa là không cần cầu nguyện, và cũng đừng nghĩ rằng dòng chiêm niệm tức là chỉ cầu nguyện mà không hoạt động. Không phải, thưa anh chị em, hoạt động và cầu nguyện nó phải liên kết với nhau, liên kết với nhau. Và khi tôi cầu nguyện có phải là hoạt động không? Phải không? Phải. Và khi tôi hoạt động tôi có cầu nguyện không? Có. Cho nên có một anh chàng, có hai anh chúng sinh, có hai anh chúng sinh, anh nào cũng thích hút thuốc. Mới vô gặp cha về trên chủng viện để vô xin hút thuốc. Mà hai anh vô xin hút thuốc, một anh ra thì cha bề trên cho, một anh ra thì bề trên cấm không cho. Bảo sao kỳ ra, cha bề trên để thiên vị, sao mà thằng này xin thì cho mà xin nó thằng kia xin lại không cho. Thì một anh vô nói, dạ thưa cha bề trên, con có thể vừa cầu nguyện vừa hút thuốc được không? Được không? Bệnh bạ vừa thờ cầu nguyện hút thuốc cấm. Đang cầu nguyện mình đang, mấy chị tưởng tượng ơi, đang bằng này người cả nhà thờ đang cầu nguyện được, cái ông nội kia ông cầm thuốc hút cho không? Không được. Dẫu dân còn chưa được quốc sĩ chủng sinh, vừa cầu nguyện hút thuốc không được, cấm không cho hút thuốc. Này tiêu ngủ đi ra. Và sao vậy? Thì ta vô tôi nói xin cầu nguyện hút thuốc không cho. Ngồi để tao. Cái thứ hai nó vô, vô xong cái nó ra cầm nước thuốc hút thoải mái. Ủa sao mày, tao xin mà không được, sao mày xin lại được? Thì tại mày không biết cách xin, chứ mày xin sao? Thì tao nói thì bề trên có cho con cầu nguyện và hút thuốc được không? Bề trên bỏ hỗn không được. Sao tao mày xin lại được? Thì tao vô tao xin, tao nói ngược lại, thì thưa bề trên, con có thể con vừa hút thuốc vừa cầu nguyện được không? Được con, nếu con hút thuốc là một chuyện thế gian, mà con lại vừa hút thuốc con cầu nguyện thì con kết hợp với Chúa tốt, con hút đi. Thấy không? Anh chị em thấy không ạ? Cũng là một cách nói, nhưng mà hai thái độ nó khác nhau. Tại vì khi mà anh cầu nguyện mà anh hút thuốc có nghĩa là anh lo chuyện thế gian, thấy không? Anh vào trong đến với Chúa mà còn cứ mãi mất sự thế gian. Còn đây anh hút thuốc mà anh vẫn cầu nguyện, tức là ở thế gian mà vẫn liên kết với Chúa. Ở thế gian mà vẫn liên kết với Chúa. Cho nên khi mình ở thế gian mà mình vẫn liên kết với Chúa được như vậy thì mình mới nghe được tiếng Chúa, mới nhận ra tiếng Chúa và mới làm theo ý Chúa. Còn nếu mà mình ở với Chúa mà mình chỉ lo chuyện thế gian thì mình nghe Chúa gọi nhưng mình sẽ chạy sang chỗ khác và nói mày con đây, giống như là Samuel nghe Chúa gọi mình mà thay vì chạy đến với Chúa thì chạy đến với ông Eli, này con đây. Mình đang ở với Chúa mà mình lo chuyện thế gian không kết hợp được với Chúa, đó là vừa cầu nguyện vừa hút thuốc. Còn đây tôi ở thế gian mà tôi vẫn liên kết với Chúa, Chúa đang sống ở trong tôi, cho nên cho dù tôi hút thuốc tôi vẫn có thể cầu nguyện được. Phaolô nói rằng dù ăn, dù ngủ, dù đi, dù đứng, dù làm bất cứ việc gì, nhớ không? Anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô. Đó là làm trong sự kết hợp với Chúa, làm vì vinh danh Chúa, vì phần rỗi các linh hồn. Vì khi mà anh chị em mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng vậy, khi mà anh chị em mình thực hành lòng thương xót Chúa cũng vậy. Nếu mà anh chị em mình nói rằng tôi chỉ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhưng mà khi tôi cầu nguyện lòng thương xót Chúa cũng là cách tôi thực hành lòng thương xót. Tại vì sao? Vì không, anh chị em nhớ khi mình cầu nguyện lòng thương xót Chúa, mình lần chuỗi là gì? Xin Cha thương xót. Đấy là một sự liên đới với cả thế giới này, liên đới với tất cả mọi người, chứ không phải chỉ là thương xót con. Có nhiều người cứ phải kể xin Cha thương xót ông này bà kia, hay xót linh hồn này linh hồn kia, không cần thiết.
Chả cần thiết phải kể ra làm gì. Thứ nhất chúng con rồi,
mà lại còn cả toàn thế giới.
Chúng con có nghĩa là mình muốn nói rằng là những người mà tin vào Chúa, chúng con đây. Nhưng mà không phải là chỉ những người tin vào Chúa, mà là cả toàn thế giới, là những người chưa tin Chúa, những người chống lại Chúa, những người phản bội Chúa, những người mà cứng lòng. Thì xin Chúa cũng thương xót toàn cái thế giới này. Thì khi mình cầu nguyện với tất cả lòng thành như vậy, đó cũng là mình đang làm việc công đồ. Việc công đồ bằng lời cầu nguyện. Thế không ạ? Chứ đừng có nghĩ rằng là tôi phải đi làm mới là làm. Có khi đi làm mà chẳng phải là làm. Tại vì nếu mà tôi đi làm mà tôi chỉ làm vì tôi thích, chưa phải. Làm vì để người ta để ý, làm để người ta biết, và nhất là làm để cho người ta khen. Thì như vậy thì rõ ràng là cái việc đó, cái việc tông đồ đó, nó không phải là việc tông đồ nữa. Nó là việc của thế gian, việc đời. Đời người ta cũng làm để người ta biết, để người ta quay phim, để người ta để ý, để người ta được tôn vinh, người ta được vinh danh. Còn đây Đức Giêsu, ta thấy không, cả một ngày người làm việc, nhưng mà tối về người rút lại ngày cầu nguyện. Có những người bây giờ thích đi làm mà lại không thích cầu nguyện. Thường anh chị em cứ để ý thì coi, bây giờ nếu mà lựa chọn nhà về tất cả này, nhà thờ bằng đây người này, bây giờ lát nữa lễ xong, giờ anh chị em có hai lựa chọn: một là lại chầu thánh thể 15 phút, hai là đi ra làm việc gì đó tông đồ ngoài đó, là quét sân hay là đi châu cờ hay là đi chuẩn bị sân khấu hay đi tập văn nghệ đó. Chị em chọn nào? Đi làm hết à? Mặc dù đi làm có khi mất cả nửa tiếng hay 45 phút mà vẫn thấy phấn khởi, còn ở trong này 15 phút mà vẫn thấy lâu. Thế không ạ? Thế lâu. Đi ai thì ai tình nguyện ở lại chầu 15 phút? Không ai đưa tay vậy. 1, 2. Ai tình nguyện chốc nó xong đi ra tập văn nghệ, đi chầu cờ. Đi hết còn danh nhau nữa, không cho đi còn buồn còn giận ấy. Thế thì mình thấy rõ ràng là người ta hay cho rằng là làm là phải động đậy mới là làm, và người ta cho rằng ngồi yên không là làm. Mà ta thấy rằng là nếu những nhà khoa học, nhà nghiên cứu họ cứ ngồi trong phòng thí nghiệm, chẳng nhẽ họ không làm sao, đúng không? Và những người mà phải đi động đậy tay chân, đi trồng cây, đi tưới cây, đi tưới vườn hay là làm gì đó động đậy ngoài mới là làm sao? Chưa chắc. Tại vì có khi là cả 100 người làm ở ngoài vườn, chỉ cần cái ông ở trong phòng, ông mới nghĩ ra một cái máy tưới thì cũng bằng cả ngàn người. 100 người cứ xách thùng gầu đi mà tưới, bao giờ xong hết được 10 mẫu này, cho dù 100 người. Còn ông này ông ngồi ông nghĩ ra một cái máy tưới, một cái dàn tưới lắp ráp, xong chỉ cần ngồi ông ấn nút xong đều hết, còn đều nữa, còn chính xác nữa, hơn cả 100 người chứ. Vậy thì ai là người làm, ai là người không làm? Chúa ăn cho mình có đầu mà, thế không ạ? Cho nên là khi mình cầu nguyện, khi cái lời cầu nguyện ấy nó còn tác dụng hiệu quả còn hơn cả bao nhiêu những việc làm nữa. Có những lúc mà mình làm không được gì cả, thế không? Tôi thấy rõ ràng, mỗi lúc mà tôi cố gắng, tôi nỗ lực cứ bể đổ hết chỗ này, bể đổ hết chỗ khác, chạy hết chỗ này đến chỗ kia, không sao mà giải quyết được, vẫn cứ bế tắc là bế tắc. Chú bảo chạy hết chỗ chưa? Chú ơi, không còn chỗ nào nữa. Sao còn chỗ mày không chạy? Chỗ nào chú? Chỗ nào? Lòng thương xót Chúa. Chú nói Faustina là con nói đến nương ẩn trong trái tim ta. Lúc mà Faustina mệt mỏi quá rồi, Faustina cảm thấy thất vọng, chán nản, ngã lòng quá rồi, Faustina muốn bỏ cuộc, muốn buông xuôi hết rồi, chú nói con hãy vào nghỉ ở trong trái tim của ta đi. Hãy nghỉ đi rồi để ta làm cho. Chạy hết, hết thuốc rồi chú, chả còn cách nào nữa. Cỡ nào con cũng làm hết rồi mà vẫn chả giải quyết được cái việc gì đó cả. Chú bảo thì con chạy về hết, hết cách rồi, rồi con mới chạy đến với ta sao? Tại sao con không chạy đến với ta trước? Chạy đến với ta trước thì sự việc nó vẫn như thế là không có gì xảy ra, nhưng mà ít nhất là tâm con được bình an. Thế không ạ? Tại vì con phải biết rằng là đó là công việc của ta chứ không phải công việc của con.
Tại vì con làm như thử là công việc đó của con, cho nên là không được thì con buồn, không được thì con thất vọng, không được con chán, hoặc là con kêu ca, con trách móc người này, trách móc người kia. Còn đó là công việc của ta thì con phải biết rằng là Chúa nói phúc ra rằng là cái công cuộc này nó đang đi vào đúng cái đường lối của ta. Đường lối của ta nó phải là như vậy, nó phải có những trở ngại, phải có những khó khăn như vậy để con biết rằng đó là công cuộc của ta. Và có những cái trở ngại khó khăn mà con không thể vượt qua được mà nó vẫn cứ trôi đi, thì con mới biết rằng đó là do quyền năng của ta chứ không phải là do khả năng của con. Cho nên nếu mà con tin thác vào ta ngay từ đầu thì cái điều đầu tiên mà con được là sự bình an trong tâm hồn con. Mà ta chỉ cần con cố gắng nỗ lực và đem hết tình yêu con đặt vào công việc đó thôi, còn kết quả như thế nào ta không đánh giá theo cái thành quả như kiểu thế gian báo cáo kết quả rồi dựa vào thành quả. Ta không cần cái thành quả, mà ta muốn là nơi chính tâm hồn của con, đó là sự tín thác, đó là tình yêu con đặt vào công việc đó và những khó khăn con phải chịu đựng trong công việc đó. Vậy là đủ rồi. Việc của ta chứ không phải việc của con đâu mà con cứ phải lo, tôi gọi là lo bò trắng răng. Cha con mới mua được cái lọ kem đánh răng của Mỹ làm như vậy để con đánh răng cho bò. Cứ lo bò trắng răng suốt. Chúa đã ban cho răng con bò nó lúc nào cũng trắng, đâu cần đánh nó cũng trắng mà, đâu mình cứ phải lo. Đó là như vậy đó. Có những cái việc mà đó là việc của Chúa, mình cứ phải lo lo bá vơ, phải không? Đó, lo bá vơ không à? Thế thì mình thấy rằng là bài tin mừng ngày hôm nay cho mình thấy được rằng là Chúa Giêsu ngài thương yêu con người, nhưng mà để thực hiện cái tình yêu thương đó, để làm cái công việc đó, giống như là chữa lành cho bà mẹ vợ của ông Simon đang lên cơn sốt, thì người lại gần cầm lấy tay bà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài. Nên việc mà Chúa ra tay là nó có hiệu quả liền, cơn sốt dứt ngay. Nếu Chúa muốn là nó dứt, còn nếu mà Chúa không muốn thì bà ấy có cạo gió, có lễ, có gì dắt hơi, có gì sông hơi, ở gì châm cứu, ở gì nữa, có bao nhiêu thuốc gì nữa, bóc huyệt thì bấm huyệt gì nữa, có khi bấm mà không bấm nó đỡ đau, bấm mà đau hơn, tại tay cứng quá bấm đau quá. Thì mình thấy rõ ràng là khi mà Chúa muốn thì mọi sự đều có thể, mà nếu mà Chúa không muốn, con người chỉ có dã tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau chứ không phải là vài nhé, mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người, và cả thành súng đại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, sau một ngày làm vất vả rồi, chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi người ốm đau và những ai bị quỷ đến cho người, và cả thành súng lại trước cửa. Ra coi ai ngoài cửa đó, bỏ đi về đi, hết giờ rồi. Cả ngày vất vả rồi, thôi thôi bỏ về mai đến nha. Ra là nói là về bớt đi. Hả? Thôi sốt thì cứ để đó rồi mai chữa. Bại liệt thì để đó rồi tính sau, người mệt rồi. Ta thấy không? Khó lắm. Khó lắm, nếu mà không có lòng thương xót, nếu mà không có chạy lòng thương thì sẽ giải tán. Hoặc là cho họ đó chờ, thôi ta vô ăn cơm đã, vô tắm rửa hay nghỉ ngơi đã. Vậy mà chiều đến mặt trời đã lặn rồi, người ta đưa biết bao nhiêu người đến, và Chúa chữa đủ mọi thứ bệnh, chứng tỏ quyền năng của ngài, chứng tỏ lòng thương xót của ngài, và nhất là trừ cả những người mà bị quỷ ám, quỷ nhập, quỷ nó quấy phá. Nên mình thấy rõ rằng có sức mạnh của ma quỷ trên thế gian này, nhưng mà mình tin rằng quyền năng của Chúa thắng được nó. Có chứ phải không? Nhưng mà không phải là cứ ai bị cái gì mình cho là quỷ, phân biệt hai khác nhau. Thế không ạ? Có người nhìn đâu cũng thấy có quỷ, đi cầu nguyện xong về thấy chồng mình toàn quỷ, xong nhìn sẵn thấy vợ mình toàn quỷ, rồi bắt đầu gia đình mình thành quỷ. Có những cái trường hợp là như vậy. Nên mình, nếu mình không cẩn thận á, thì mình lại để cho cái quyền năng của ma quỷ nó trấn áp tâm hồn mình và gia đình mình. Thế là gia đình mình. Nên đang ngồi bình thường vậy, tôi thấy như là chị cũng bị cái này quỷ lắm rồi đó. Còn sao vậy? Thì tôi công việc tôi thấy vậy, thấy tự nhiên như vậy thôi à. Mình thấy rõ ràng là quyền lực của ma quỷ có, nhưng vậy nó có thể lộng hành hết tất cả mọi nơi được. Nhưng mà nếu mình tín thác vào quyền năng của Chúa thì Chúa nói rằng là Chúa ban cho cả các tông đồ quyền trừ quỷ nữa cơ mà, chứ đâu phải chỉ có Chúa không. Mà bây giờ người ta dường như ngày hôm nay người ta không tin vào những phép lạ nữa, người ta không tin vào quyền năng của Chúa nữa, cho nên Chúa không thể ra tay được. Ta thấy rằng là khi Chúa trở về quê hương của Ngài đó, Ngài không thể làm được phép lạ nào cả, vì họ cứng tin, họ không tin. Ô, tưởng ai, cái ông Giê-xu mà con cái ông Giuse thợ mộc cái gì, bố đó mà phép với lại gì, nghèo rớt mồng tơi ra, mà nếu ông làm phép lạ được sao ông không búng xì bà cho nhà ông có nhà lầu đi, sao ông không búng xì bà cho ông bố của ông thành ông tổng giám đốc gì, mà sao phải ngồi mà cơm mà đục đẽo. Bà thì cứ phải cơm nước suốt, sao không thành cái cung điện đi mà ở. Thế mà người ta cứ thách đố Chúa. Cho nên là đôi khi ngày hôm nay người ta cũng thách đố Chúa, là tôi đến cầu nguyện lòng thương nhất Chúa đó, Chúa ngon Chúa chữa đi. Ghê gớm là ở chỗ đó đó thưa anh chị em. Nó tinh ranh tinh quái là ở chỗ đó. Và nó làm cho mình dễ nản lòng, dễ bỏ cuộc ở chỗ là nếu mà không được như vậy thì lòng thương xót của Chúa, quyền năng lòng thuyết của Chúa không có rồi, không hiệu nghiệm rồi, và là chuyện của quá khứ. Khủng khiếp lắm. Nhưng mà Chúa không làm phép lạ vì bị thách đố. Nhớ dùm, Chúa không có để ma quỷ nó, Chúa cấm ma quỷ nó không được nói gì, vì nó biết Chúa là ai mà. Ma quỷ nó biết Chúa là ai, nó chỉ có không có tin nhận quyền lòng thương xót của Chúa thôi. Chứ biết Chúa là đấng quyền năng, biết Chúa là đấng quyền năng chứ, nó sợ nó mới la lên ông đến ông hại chúng tôi sao đó. Tên ma quỷ nó cũng nói với Faustina rằng mày và những người mà đi theo mày ấy, mày làm hại tao, mày và cái ông Giêsu của mày ấy, là ông làm khổ tao biết. Và nó nói với Faustina rằng không có lòng thương xót, Chúa không có lòng thương xót, chỉ cần mày đừng có nói về lòng xót là không sao hết. Trong khi đó Chúa lại xót thương, đáng lẽ là thôi chiều về tối rồi, hơi đâu mà phải ngồi đi chữa làm cái gì. Thế không ạ? Mà vẫn chữa hết mọi người, đủ mọi thứ bệnh. Mà chả lẽ Chúa ngày xưa Chúa chữa được thôi, chứ bây giờ Chúa không có chữa được nữa, giờ Chúa nghỉ rồi. Chả lẽ vậy sao? Vậy thì mình tin rằng là Chúa là đấng hằng sống là như thế nào? Và mình vẫn nói rằng Chúa Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai là một mà, chứ đâu phải là một Chúa Giêsu của quá khứ, một Chúa Giêsu của lịch sử, như là Hai Bà Trưng, như là ông Napoleon hay là ông Hitler. Không, Chúa là đấng hằng sống mà, Chúa đã chết và đã sống lại chứ không phải còn nằm trong mồ. Nếu mà nằm trong mồ thì thôi tôi có biết rồi, ngày xưa thì ông cũng có làm phép lạ đấy, cô chữa được người này người kia có thật, nhưng mà hết rồi, chết rồi, bây giờ thì cũng đang chờ sống lại như mà các ông khác thôi. Bây giờ thì cũng được treo hình rồi, thì cũng hương lễ bái như là công thánh khác thôi. Và những người theo đạo khác ấy, do thầy giáo chẳng hạn, họ vẫn nghĩ rằng Chúa Giêsu chỉ là một tiên tri như vậy thôi. Và bây giờ chúng ta ngày hôm nay coi chừng mình cũng đặt Chúa Giêsu cũng chỉ là như là tiên tri hay là một nhân vật cũng có, hồi xưa thì cũng một thời vắng bóng, mà thôi hết rồi, thấy không? Đó. Mà nếu mà tin vào Chúa thì lại tin theo kiểu là thách đố Chúa. Vậy nếu mà có Chúa thì Chúa ra tay đi. Chúa có bị khích vậy không? Cha có ngon thì cha cho chúng con lễ xong cho ăn đi. Cho ăn xong cho ăn, mày tưởng tao có tiền hả? Thế là mắc bẫy. Mắc bẫy. Thường là mình sẽ bị mắc bẫy nữa khách ấy. Nếu mà thực sự là nói rằng quyền năng lòng thương xót của Chúa thì Chúa ra tay đi, Chúa chữa đi. Sau này đi cầu nguyện riết hoài này, 3 năm nay mà sau mắt nó càng ngày càng mờ đi kìa. Con này nè. con bà này khấn mãi từ hôm bán ve chai, bây giờ vẫn thì ve chai không có mà bán. Đúng rồi, con đi cầu nguyện không? Con đi cầu nguyện không? Lại không. Đó, đó là cái thách đố mà ma quỷ nó dùng cái đó để nó làm mình dễ nản trí. Chị từ bên nước ngoài về đây để cầu nguyện cho mẹ chị, mà về xong thấy bà cụ đi nằm nhà thương cấp cứu, và người ta sẽ nói chị đó, chị cầu lòng thương Chúa có được gì không, khủng khiếp lắm. Thế không ạ? Đó là cái thách đố cho niềm tin của chúng ta, cho sự tín thác của chúng ta ngày hôm nay. Dù gì đi nữa, Foster nói rằng cho dù có sự khó nó có ngập đầu con, và sự khó của cả thế giới này nó có đổ xuống đầu con vẫn tin thác vào Chúa. Và cho dù Chúa có để cho con trong cái tình trạng bấp bênh như thế này, tức bấp bênh nghĩa là gì? Là con tin rằng Chúa bảo con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà con nói bề trên nó cũng chẳng tin, rồi anh chị em nó cũng chẳng tin, chẳng ai tin con. Mà cho dù Chúa cứ để cái tình trạng bấp bênh này cho đến tận thế thì con vẫn cứ tin thác vào Chúa. Mức độ khủng khiếp như vậy đó, thưa anh chị em. Thì bây giờ mình cũng dễ bị như vậy lắm. Sao mình đọc tin mừng mà thấy Chúa chưa hết mọi người bệnh mà trừ cả quỷ, mà sao mình gọi hết trạng này đến trạng kia trừ mà cho quỷ nó càng ngày càng quậy là sao? Thấy không ạ? Đúng không? Mà ngay cả các tông đồ ngày xưa cũng bị như vậy, mà thấy sao cái thứ quỷ này con trừ không được, cũng hãnh diện được Chúa ban cho quyền trừ quỷ, ra tay quỷ biến, tay nó chả biến, nó dễ bạo hơn, bởi nói Chúa sao không trừ được. Còn thứ quỷ này phải cầu nguyện và ăn chay, chứ không phải cứ ngon tưởng mình ngon. Vì thế mà chính Chúa cũng vậy, sau khi mà chữa bệnh hết cho người ta rồi thì sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, chiều đến lúc trời còn tối mịt, ngài làm việc. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, ngài đi cầu nguyện. Vì giữa cái cầu nguyện và làm việc đâu có tách rời nhau, xuyên suốt. Trong khi ngài chữa bệnh như vậy thì ngài phải cầu nguyện chứ. Giống như bị anh chị em nói là cha bị cầu nguyện cho con, không phải là chỉ lúc này tôi cầu nguyện cho anh chị em, phải không ạ? Mà trong mỗi thánh lễ, trong mỗi lúc mà tôi lần chuỗi lòng thương Chúa, lần chuỗi mân côi, trong lúc tôi viếng thánh thể, tôi vẫn lạy Chúa xin thương đến những anh chị em đang chung nhờ vào lời cầu nguyện của chúng con ở khắp nơi trên thế giới. Chứ đâu phải chỉ là cha sẽ cầu nguyện cho rồi là xong, không phải. Mà cầu nguyện liên lỉ như vậy. Và thì cha có người nhắn tin xong rồi, cha con quên, nãy con nhắn lộn thì thánh là Maria chứ không phải Teresa. Nhà Chúa đúng cũng sợ lộn à? Thấy không ạ? Ông nãy con nhắn lộn 12 tuổi chứ không phải là 10 tuổi. Chú phải cái đấy. Thấy không ạ? Làm như là Chúa là phải đúng tên đúng tuổi mới chữa, chứ còn nó lộn tên lộn tuổi là không chữa. Rồi đông quá là chữa chứ không nhớ. Rồi cha con nhớ không đấy cha? Rồi còn dặn là cha con nhớ không đấy cha? Mà tôi quên thì Chúa nhớ chứ lo gì. Đâu mà phải cứ kể ra hết loạt đấy. Thế mà kể ra như vậy thì mấy trang, cả chục trang giáo dân ngồi chờ 15 phút không hết cái cầu nguyện. Mà kể vậy để làm gì? Kể vậy để cho người ta yên chí là có cầu nguyện. Rồi không kể là không cầu à? Mà kể đã chắc là cầu chưa? Thế không? Tôi kể đây xong rồi thôi, cho anh chị em yên chí là tôi có cầu nguyện rồi, thôi về tôi quên sạch đi sao? Kể chứ chắc đó là cầu. Mà cầu thì đâu cần phải kể. Thế không ạ? Thì cứ kể thí đi, sau đó còn khấn nữa. Ôi trời ơi, đây nghĩa là mình trở thành là marketing thương mại à? Thì cứ kể để cho nó có nơi đến xin lễ không có đọc tên thánh. Ồ cha ơi, đọc tên thánh đi, cha không đọc tên thánh là máu nó không xin lễ nữa đâu. Ôi chả nhẽ xin lễ. Để chẳng nhẽ xin lễ chỉ để mà cho người ta rao tên thôi à? Thế không ạ? Thế Chúa là đứng đầy quyền năng, mọi người đến Chúa đều chữa lành, mọi thứ quỷ Chúa trừ được hết. Nhưng mà sau đó thì ngày sáng sớm trời còn tối lại tiếp tục cầu nguyện. Rồi các môn đệ làm gì? Các ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm, gặp được người, các ông thưa mọi người đang tìm thầy. Đâu có tìm đâu đâu? Không, Chúa bảo chúng ta hãy đi nơi khác
hãy đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt là để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilê rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Ta còn phải đi đến các nơi khác nữa, chúng ta còn phải ra đi đến các nơi khác nữa, các làng mạc chung quanh để thầy rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Anh chị em cũng vậy thôi, mình không phải ở đây mãi đâu. Nghe giảng xong, thánh lễ xong, rồi sao nữa? Thì ra đi, ra đi để mà rao giảng. Tôi cũng thế thôi, tôi không thể ở đây mãi được, tôi phải đi chỗ khác nữa. Mà Chúa sai tôi cốt để làm công việc đi rao giảng hết xứ này đến xứ nọ đến xứ kia, mặc dù có nơi nhận hay không, có nơi đón nơi trống cũng sao cả, Chúa cũng thế thôi. Có những nơi mà Chúa đến nó không tiếp đón, hai ông nào nổi điên lên, Gioan và Giacôbê, thầy cái thành phố này nó không đón nhận, thầy có muốn con xin lửa bầu trời thiêu đốt hết cái này không đó? Mà Chúa bảo không, Ngài kiên nhẫn, Ngài đợi chờ con người mà, Ngài vẫn tiếp tục gọi, vẫn tiếp tục gọi. Có người thì thưa này con đây, có làng thì thưa này con đây, có xứ thì thưa này con đây, có hội đoàn thì thưa này con đây, nhưng mà cũng có nơi, có xứ, có nơi khác gọi một đảng nó chạy đi, nó thưa ở một nẻo khác, thôi đâu đón nhận đâu, chưa nhận ra tiếng Chúa gọi mà. Cho nên lòng thương xót là vẫn kiên nhẫn, vẫn đợi chờ. Quyền năng và lòng thương xót của Chúa không bao giờ tách rời, thương xót và đầy quyền năng để có thể làm được tất cả những gì mà con người không thể làm được. Nhưng mà làm tất cả những gì con người không thể làm được với điều kiện là con người phải tín thác trong sự cầu nguyện. Và mỗi người khi mình tín thác trong sự cầu nguyện rồi thì là cũng phải ra đi để làm việc, để rao giảng, để hoạt động, chứ không phải cứ quanh quẩn mãi ở một chỗ. Phải ra đi, vì Đức Giáo Hoàng bảo là giáo hội phải ra vùng ngoại biên, chứ không thể quanh quẩn ở trong này được. Ra khỏi cửa nhà thờ, tức là ra khỏi cái biên giới của người có đạo để đến những người không có đạo. Và chính vì thế mà giáo điểm Tin Mừng là nơi mà tôi lựa chọn, là nơi mà Chúa bảo tôi đi thì tôi phải đến đó, và đến đó mà cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc, mặc dù rất xa. Có người bảo sao cha đi nơi xa thế, vì sao mà con đến mà thăm được? Trời ơi, không nhẽ là tôi là người liệt hay sao mà cứ phải đến thăm, thế không ạ? Mà nghĩa là bây giờ là người bất lực hay sao mà cứ phải ở trong một chỗ mà không đi đâu được, còn chân, còn sức, còn khỏe, còn hơi thở thế nào thì phải đi đến đó. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói, chính vì thế mà thầy được sai đi để làm cái việc đó, thầy ra đi cốt để làm việc đó, Chúa ra đi để làm việc đó, thì mình cũng phải ra đi để làm việc đó, làm việc loan báo và làm chứng cho Tin Mừng lòng thương xót của Chúa. Thần khi Chúa đã sai tôi đi,
sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần khi